Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin là Ngài là đèn soi trên con mỗi bước, chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giêsu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhì. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 27 với đề tài Phục vụ vì lòng biết ơn, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhì, chương 5, từ câu 13 đến câu 15. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhì, chương 5, từ câu 13 đến câu 15. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, hoặc chúng tôi cuồng, ấy là vì Đức Chúa Trời, hoặc chúng tôi dè dữ, ấy là vì anh em, vì tình yêu thương của Chúa cứu thế cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết. Lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì đấng đã chết và sống lại cho mình. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô và bạn đồng hành đã cuồng nhiệt và dè dữ vì ai? Câu 13. Câu hỏi thứ hai. Điều gì khiến ông và bạn đồng hành cuồng nhiệt trong công tác rao giảng phúc âm? Câu 14 và câu 15. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô và bạn đồng hành đã cuồng nhiệt và dè dữ vì ai? Câu 13. Kể từ khi gặp Chúa trên đường Đa-mách, Sao-lơ được Chúa biến đổi, từ một người trước kia cuồng nhiệt với Do Thái giáo đã bắt bớ, giết hại con dân Chúa và phá tán hội thánh của Đức Chúa Trời, giờ đây trở thành cơ đốc nhân và được đổi tên là Phao-lô. Công vụ các sứ đồ chương 13, câu 9. Ông bắt đầu tận hiến cuộc đời còn lại của mình để cùng các bạn rao giảng phúc âm cho mọi người trong khắp đế quốc La Mã, bất chấp mọi khó khăn, nguy hiểm. Sau đó, ông bày tỏ rằng, cho nên tôi vì Chúa cứu thế mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhút nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Côrintô thứ nhì, chương 12, câu 10. Có lẽ các giáo sư giả vịnh vào cớ đó mà chỉ trích Phao-lô là người điên cuồng vì cớ tôn giáo Do Thái. Và bây giờ ông cũng như vậy, chỉ vì ông dành hết nhiệt tâm để chinh phục những linh hồn đang hư mất cho Chúa Giê-xu. Vì vậy sứ đồ Phao-lô tuyên bố rằng, vả hoặc chúng tôi cuồng, ấy là vì Đức Chúa Trời. Ông và các bạn đồng hành là những người nhiệt thành rao giảng phúc âm. Đây không chỉ là chức vụ giảng hòa mà Chúa nể trên vai ông và các bạn của ông, mà còn là trách nhiệm đối với linh hồn tội nhân đang hư mất. Có lần, ông đang giảng giải về Chúa cứu thế, Tổng trấn Phê-tu nói rằng, hỡi Phao-lô, ngươi lãng trí rồi, ngươi học biết nhiều quá, đến nỗi ra điên cuồng. Nhưng sứ đồ Phao-lô trả lời rằng, bẩm quan lớn Phê-tu, tôi chẳng phải đảng trí đâu, tôi nói đó là những lời thật và phải lẽ. Công vụ các sứ đồ chương 26, từ câu 24 đến câu 25. Đôi khi những lời thật và phải lẽ lại bị những người không hiểu biết chân lý thì cho là điên cuồng. Đối với sứ đồ Phao-lô, điều người khác nhận định sai về mình không quan trọng, nhưng điều quan trọng là lương tâm ông cuồng nhiệt vì Chúa, chớ chẳng phải vì ai khác. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Philip, Phaolô tuyên bố rằng: "Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa cứu thế Giêsu là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Chúa cứu thế." Philip chương 3, câu 8. Khi nói như thế, con dân Chúa chân chính thì đồng tình amen với ông, còn đối với những người khác thì cho rằng ông dại dột. Nhưng đối với Phaolô, điều quan trọng là được Chúa cứu thế, chứ không phải được lòng người khác. Sứ đồ Phaolô nói tiếp: "Hoặc chúng tôi dè dữ, ấy là vì anh em." Chính vì sự điềm tĩnh, sáng suốt của ông là vì lợi ích của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thế nào, thì ông muốn họ cũng phải dè dữ để bày tỏ lòng yêu thương bằng sự tha thứ những người đã ăn năn, đừng tiếp tục quở trách, nhưng chấp nhận họ với lòng cảm thông, hầu cho Sa-tan không có dịp mà tấn công hội thánh và người thật sự đã hối cải. Bài học áp dụng. Ngày nay, những người chống đối Chúa hoặc chưa biết Chúa có thể cho rằng chúng ta cuồng tín khi bỏ thì giờ, công sức, tiền bạc để phục vụ Chúa, sốt sắng đi nhà thờ, cầu nguyện, ca ngợi Chúa, vân vân. Chúng ta không nản lòng với những đánh giá như vậy, hãy học theo gương sứ đồ Phaolô, cuồng nhiệt vì Chúa và điềm tĩnh, sáng suốt vì anh em, nhằm mục đích tôn cao danh Chúa và đem lại ích lợi cho mọi người. Đối với những anh em mới tin Chúa, đức tin còn đơn sơ hơn mình, thay vì lên án chỉ trích, chúng ta phải biết yêu thương, chấp nhận, tha thứ, nâng đỡ. Đối với những anh chị em chưa sốt sắng, chúng ta cần hết lòng khích lệ thay vì phê bình, quở trách. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta luôn vì sự vinh hiển của Chúa và vì ích lợi của anh em mình. Câu hỏi thứ hai. Điều gì khiến Phaolô và bạn đồng hành cuồng nhiệt trong công tác rao giảng phúc âm? Câu 14 và câu 15. Sứ đồ Phaolô cho biết: "Vì tình yêu thương của Chúa cứu thế cảm động chúng tôi." Nghĩa là tình yêu của Chúa cứu thế cai trị, kiểm soát cuộc đời ông và các bạn đồng hành. Tình yêu ấy đã thôi thúc họ cuồng nhiệt trong công tác rao giảng phúc âm. Đứng trước tình yêu và sự hy sinh vô bờ bến của Chúa cứu thế Giêsu, khiến ông và các bạn đồng hành sẵn sàng bước vào hành trình truyền giáo đầy phiêu lưu mạo hiểm để đem phúc âm cứu rỗi của Chúa cứu thế Giêsu đến với tất cả mọi người trong thế giới cổ thời đó. Khi thực hiện công tác ấy, ông và các bạn đồng hành không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Vì Chúa cứu thế đã chịu chết thay cho mọi người, sự hy sinh của Ngài khiến cho mọi người thật lòng ăn năn, không thể làm ngơ mà phải chết cuộc đời cũ của mình, như lời ông khuyên con dân Chúa tại La Mã rằng: "Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa." Rồi ông tiếp tục kêu gọi họ: "Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết vì tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giêsu." Roma chương 6, câu 6 và câu 11. Phaolô và các bạn đồng hành đã không còn sống để làm đẹp lòng chính mình nữa, nhưng dành cuộc đời còn lại của mình đã làm đẹp lòng Chúa cứu thế, Đấng đã chịu chết thay cho chính ông và cho mọi người, và đã sống lại khỏi mồ mả để bảo đảm sự sống đời đời cho bất cứ ai tin và tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa và làm chủ đời sống mình. Bây giờ, Phaolô kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng: "Vì Chúa đã hy sinh sự sống của Ngài để họ được sống, cho nên họ cần sống cho mục tiêu cứu rỗi thế gian hư mất." Ông muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô mở to đôi mắt thuộc linh và nhìn quanh. Họ sẽ thấy hàng muôn ngàn người đang chết về mặt tâm linh. Cho dù họ vẫn đi lại, nói chuyện, vui chơi, làm ăn, nhưng thật sự họ đang sống trong vô vọng. Giống như họ, kinh nghiệm của chúng ta trước đây cũng vậy. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Điều là những sự anh em xưa đã học đòi. Theo thói quen đời này, vân phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy. Trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự đam mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta. Tự nhiên làm con của sự thịnh nộ, cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót, vì có lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu thương chúng ta. Nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Chúa cụ thể. Ê-phê-sô chương 2, từ câu 1 đến câu 5. Vì tình yêu thương lớn lao của Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giêsu đến trần gian chịu chết trên thập tự giá để trả thay án phạt tội lỗi của cả nhân loại. Nhờ đó khi những người ở hội thánh Cô-rinh-tô đến với Ngài, họ nhận được sự cứu rỗi và được sự sống đời đời. Vì vậy, Nếu họ thật sự tin Chúa Giêsu là con đường duy nhất để đến với Đức Chúa Trời và ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 12 thì họ không thể ích kỷ giữ ân sủng của Đức Chúa Trời cho riêng mình mà phải công bố sứ điệp ấy cho mọi người đang cần. Bài học áp dụng. Trước đây, chúng ta cũng đã làm nô lệ cho tội lỗi và Satan, đáng bị chết mất đời đời trong hỏa ngục. Nhưng vì lòng nhân từ của Chúa, Ngài đã mua chuộc chúng ta bằng chính mạng sống của Ngài. Nếu thật sự biết ơn Chúa, thì chúng ta không thể ngồi yên mà thụ hưởng, nhưng nóng cháy dâng hiến cuộc đời để phục vụ Đấng đã trả giá rất đắt mà cứu chuộc chúng ta. Hãy đồng lòng, đồng thanh nói như Phao-lô rằng, lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Bài học Kinh Thánh hôm nay nhắc mỗi chúng ta là những người đã được Chúa cứu thế mua chuộc bằng chính mạng sống của Ngài cần phải nhiệt thành trong công tác phục vụ Chúa và tha nhân bằng cách làm chứng về Chúa cho mọi người dù phải gặp khó khăn, bắt bớ, thậm chí phải trả giá đắt. Đồng thời, chúng ta cũng phải điềm tĩnh vì ích lợi cho người chưa tin, cũng như những người trong tình trạng yếu đuối bằng cách cảm thông và tận tâm giúp đỡ họ để họ bước đi trong con đường chánh đạo. Tất cả đều phải được phát xuất từ lòng biết ơn Chúa. Có như vậy, công tác phục vụ Chúa và tha nhân mới đem lại kết quả. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ 2, chương 5, từ câu 13 đến câu 15, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 28 với đề tài Được đổi mới trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian đốt cháy tan niềm đau, xóa đêm từ lâu vây kín quanh đời. Lửa hân hoan đời hạnh phúc khi sống trao ban, đem tình Chúa tỏa sang thế gian. Để bạn hỡi xin chớ ngưng ngơ, xin chớ ở thời Chúa đang đợi chờ.